Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm Ất Dậu. Toàn thể quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày trước khi vào thời khóa công phu tu tập. Chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử đạt được thanh tịnh, an lạc trong một ngày tu niệm hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4. Chúng ta còn 7 ngày nữa là lễ Phật đản. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài mừng Phật đản. Trước hết, chúng ta tìm hiểu xem chữ Phật đản là gì. Phật đản, chữ đản đây có nghĩa là sinh, có thể thêm chữ sinh nữa gọi là đản sinh. Đản hay đản sinh cũng chỉ cho cái việc sinh ra của một người nào đó. Đối với bậc thánh, khi sinh ra người ta dùng cái từ thị hiền hoặc giáng sinh. Thị hiền có nghĩa là các vị vì lòng bi mẫn thương xót chúng sinh hiện ra nơi cuộc đời này để cứu khổ ban vui, gọi là thị hiền. Còn giáng sinh là từ ở trên một cái cõi cao xuống dưới trần gian, gọi là giáng sinh. Thị hiền hay giáng sinh, từ này dùng để chỉ cho bậc thánh. Còn chúng ta sinh ra thường thì người ta gọi là đi đầu thai. Đầu thai là theo cái nghiệp lực. Khi chúng ta tạo cái nghiệp gì đó và cái nghiệp đó nó đưa chúng ta đến một cái cảnh giới, ví dụ như cảnh giới người thì vào cái bào thai của mẹ, nghiệp nó đẩy chúng ta vào, chúng ta không có chọn lựa, gọi là nghiệp lực. Còn các bậc thánh khi xuất hiện ở thế gian này, người ta gọi là nguyện lực. Nguyện lực nghĩa là cái sức nguyện của các vị vì thương chúng sinh mà sinh ra trên cuộc đời này để ban vui cứu khổ. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, Trung Ấn Độ, nay thuộc Nepal. Ngài sinh vào năm 624 trước Công Nguyên. Nếu là Phật lịch thì là 2629. Sở dĩ chúng ta thường thấy cái Phật lịch 2549, đó là người ta tính từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thường thì chúng ta vẫn thấy những cái lễ Phật đản như năm nay đều là Phật lịch 2549, cộng thêm 80 năm thì nó ra là 2629. Theo như kinh sách ghi chép thì trước khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa, Hoàng hậu Ma Gia nằm một, thấy một con voi trắng 6 ngà chui vào bên hông phải. Lúc đó bà giật mình thức dậy, trong người thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Nó có một cái cảm giác rất là kỳ diệu. Từ xưa đến giờ chưa từng có. Sáng hôm sau bà mới đem cái giấc mộng đó nói cho vua Tịnh Phạn nghe. Và nhà vua mới mời các vị tiên tri đến để mà đoán mộng. Họ nói rằng đây là một cái giấc mộng rất là tốt, hoàng hậu sau này sẽ sinh một thái tử. Nghe vậy vua Tịnh Phạn rất là vui. Thì từ đó hoàng hậu Ma Gia thụ thai cho đến ngày sắp khai hoa nở nhụy. Theo phong tục Ấn Độ, cái người nữ trước khi sinh đi về quê, tất nhiên là về nhà cha mẹ của mình để sinh. Hoàng hậu Ma Gia biết rằng mình sắp sinh cho nên xin phép vua Tịnh Phạn để về quê. Trên đường về quê, hoàng hậu Ma Gia ghé vào cái vườn Lâm Tỳ Ni để nghỉ và thưởng ngoạn. Đang đi vào, bà thấy ở trong người có một cái gì đó nó chuyển biến. Bà mới đưa cái tay phải lên vinh một cái cành cây vô ưu. Thì lúc đó thái tử sinh ra đời. Thì khi sinh, thái tử lại sinh ở bên hông phải. Lúc sinh ra đi 7 bước, mỗi bước đều nở một bông sen. Và ngài đưa một tay lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là cao quý. Lúc đó hoa ở trong vườn Lâm Tỳ Ni rộ nở, chim hót vui mừng, chư thiên tấu nhạc tán thán. Cảnh vật bỗng sáng rực. Những người đi theo hầu hoàng hậu Ma Gia trở về cung để báo cho vua Tịnh Phạn biết. Và vua Tịnh Phạn cho người đi đón hoàng hậu Ma Gia và thái tử về cung, không có về quê mẹ để sinh nữa. Sau khi sinh thái tử, nhà vua mở hội ăn mừng và mời một cái vị tiên tên là A Tư Đà đến để xem tướng. Vị tiên này đến nhìn thấy thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ông ta nói rằng đây là một bậc thánh, nếu làm vua thì trị vì khắp thiên hạ, gọi là chuyển luân thánh vương. Nếu xuất gia sẽ thành một bậc đại giác. Sau khi nói như vậy, nhà vua rất là hoan hỷ. Thế nhưng ông ta lại khóc. Thấy ông khóc, vua mới hoảng, không biết là cái điềm gì xấu mà ông tiên A Tư Đà này đã thấy được nơi thái tử chăng. Vua lo sợ hỏi, thì ông A Tư Đà mới nói rằng không, thái tử không có cái điều gì xấu hết, mà tôi khóc vì rằng tôi không còn sống cho đến khi thái tử thành một bậc đại giác, và tôi cũng không được nghe ngài nói về các cái chân lý, cho nên tôi buồn tôi khóc. Nhà vua lúc đó mới yên tâm. Đó là chúng tôi nói tóm tắt về cái việc mà thái tử Tất Đạt Đa lúc ra đời. Ở đây có sự việc mà chúng ta cũng nên tìm hiểu. Có lẽ đa số ai cũng thắc mắc, thái tử Tất Đạt Đa sinh ra ở bên hông phải của hoàng hậu Maya, thứ hai là đi 7 bước, thứ ba là nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Sự việc này chúng ta suy nghĩ như thế nào? Có tin hay không tin? Có ý kiến cho rằng sự việc thái tử Tất Đạt Đa sinh ở bên hông và đi 7 bước nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó chỉ là thần thoại của người sau thêm vào để làm tăng cái giá trị của một vị giáo chủ. Bởi lẽ sau thời Đức Phật, phần lớn là người ta nói về thần thoại nhiều. Có nghĩa là một vị giáo chủ phải là bậc thánh, phải là cái người hơn người thường. Có nghĩa là vị giáo chủ đó phải là một bậc phi thường, hoặc là một bậc siêu phàm, thì mới có thể thu phục, mới có thể làm cho người ta có tín tâm để mà theo. Bởi vì họ quan điểm như thế này: nếu cái ông giáo chủ đó, ông cũng giống như mình, ông cũng sinh ra như vậy, ông không có cái gì đặc biệt hết, thì người ta không có nể, không có kính phục. Đã không nể, không kính phục thì người ta không theo. Cho nên người sau thêm vào những cái tình tiết như vậy để làm tăng cái giá trị của một vị giáo chủ lên, để cho người ta khi đọc tới đó, người ta thấy rằng ồ, ông này là một vị thánh siêu phàm như vậy, họ ngưỡng mộ, họ tín ngưỡng và họ dễ nghe theo. Đó là cái ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai cho rằng việc đản sinh của thái tử Tất Đạt Đa ở bên hông và đi 7 bước rồi nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mang tính ẩn dụ, có nghĩa là khi ngài sinh ra bên hông phải để nói lên thân của ngài không bị nhiễm dục. Bình thường con người chúng ta sinh ra ở nơi cái chỗ ô uế, còn ngài thì sinh ra ở bên hông như vậy để nói lên cái thân của ngài không bị ô nhiễm. Khi ngài đi 7 bước, 7 bước này nói lên là ngài khi sinh ra tiếp xúc với ngũ dục lục trần, mà điển hình là thất tình, mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, muốn. Những cái thứ này nó không làm cho Ngài bị lung lay, không làm cho Ngài bị đắm nhiễm. Bởi vì sen là tượng trưng cho sự vô nhiễm, trong sạch. Như vậy khi xin Ngài ra đi bảy bước, ý nói là Ngài không bị thất tình làm cho đắm nhiễm. Cũng có ý kiến cho rằng bảy bước đi trên bảy hoa sen nói lên thất thánh quả. Thất thánh quả là gì? Là quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Như vậy mỗi một bông sen là tượng trưng cho cái kết quả mà Đức Phật đã thành tựu từ vô lượng kiếp cho đến kiếp cuối cùng này là thành Phật. Bởi vì Ngài đã trải qua Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát rồi. Bây giờ cái kiếp cuối cùng này của Ngài là thành tựu Phật quả. Cho nên đi bảy bước trên bảy hoa sen tượng trưng cho thất thánh quả. Cái thứ ba là nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời, dưới trời chỉ có ta là cao quý. Cái chữ ta ở đây là ý nói con người. Bởi vì Đức Phật Ngài nói chữ ta là đại biểu cho con người. Trên trời, dưới trời thì chúng ta thấy bây giờ không ai nhìn ở trên trời thấy gì hết, mà cũng không ai nhìn ở dưới đất có gì hết. Nhưng ở trên thế gian này chúng ta thấy rõ, ngoài con người ra, các loài động vật khác không có ai hơn được con người. Cho nên nói rằng ta ở đây chỉ là con người là cao quý. Thì đó là hai ý. Một ý là nói về thần thoại, một ý nói về ẩn dụ. Còn một ý kiến thứ ba nói rằng sự sinh ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa đó là cái năng lực thần thông của một vị Bồ Tát. Theo như trong kinh thì Thái tử Tất Đạt Đa vốn là Bồ Tát hộ minh ở trên cung trời Đông Xuất. Ngài thị hiện xuống cõi Ta Bà này để tu tập hoàn thành Bồ Tát đạo để chứng Phật quả. Mà đã là Bồ Tát thì xin thưa với quý vị là có đủ năng lực thần thông. Chứng quả A-la-hán cũng đã có được thần thông, huống chi là một bậc Bồ-Tát nhất sanh bổ xứ, thì năng lực thần thông của các ngài có thể làm được tất cả những việc đó. Do vậy chúng ta thấy Hoàng hậu Ma-gia nằm mộng thấy con voi sáu ngà chung vào hông bên hữu của ngài, của bà. Thì theo chúng ta thấy, nói về khoa học hay là nhân quả, thì mình vô có ở đường nào thì mình ra ở đường đó. Thí dụ như người bình thường chúng ta vô đường nào thì lúc chúng ta sinh ra thì cũng ra sinh ra cái đường đó. Còn Bồ Tát thì vô đường nào? Vô bên hông hữu thì lúc ra ra ở đâu? Thì cũng ra hông hữu, thì thấy đó có lý chứ đâu phải không có lý đâu. Nếu mà Ngài đã vô được bên hông hữu mà Ngài ra được hông hữu thì năng lực thần thông của Ngài có thể đi được bảy bước, cũng có thể nói được câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái đó là chúng ta nói về năng lực của Bồ Tát có khả năng. Về ý kiến thứ ba này chắc có lẽ cũng có nhiều người không tin, bởi vì những cái việc đó chúng ta không có thể chứng minh được. Đó là tùy theo nhân duyên, phước đức của mỗi người tin hay không. Có những cái mà ngày xưa nói người ta không tin, nhưng ngày hôm nay những cái điều nói đó là thành sự thật. Chúng tôi lấy một thí dụ. Ngày xưa Đức Phật nói ở trong ly nước, trong một ly nước này có vô số chúng sinh. Thì thời đó có ai tin không? Có ai tin nổi không? Không tin được. Có chúng sinh nào trong ly nước này? Nhưng mà bây giờ khoa học, người ta đã có kính hiển vi, người ta soi vào trong ly nước, người ta thấy gì? Thấy vô số vi trùng, mà một con vi trùng là một chúng sinh. Như vậy, lời của Ngài nói cách đây hơn 2.500 năm, thời đó không ai tin được, nhưng bây giờ người ta tin. Hoặc là Ngài nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có nghĩa là ngoài thế giới của chúng ta ra còn vô số thế giới. Có ai tin nổi không? Làm sao mắt mình thấy được? Mắt của chúng ta chỉ nhìn giỏi lắm mà vài chục thước, vài trăm thước, ngàn thước thôi, chứ đâu có nhìn được lên tới các cái thế giới khác. Thế nhưng ngày nay khoa học họ đã chứng minh ngoài trái đất của chúng ta ra không những 1.000, 1 tỷ, mà khoa học nói rằng có hàng tỷ tỷ quả đất, chứ không phải là 1.000 hay là 1 tỷ nữa, mà hàng tỷ tỷ quả đất giống như của chúng ta. Như vậy lời Đức Phật nói ngày xưa không ai tin nổi, nhưng mà ngày hôm nay có thật. Có những cái ngày hôm nay khi nói ra chúng ta cũng không tin được, nhưng điều đó lại có thật. Không tin được nhưng mà là có thật. Chẳng hạn như hôm trước có cái cuốn sách mà cái tựa là Khó Tin Nhưng Có Thật, có nêu mấy cái sự kiện mà chúng tôi có chép ở đây một hai vị thôi. Cái ông David Copperfield là cái người đi xuyên qua vạn lý trường thành, mà cái này báo chí cũng đã đăng rất nhiều. Rồi một ông tên là Mick Luto ở Pháp, mỗi ngày ông ta ăn 1 ký kim loại. Rồi ông Horton ở Mỹ thì ăn một lần 1 bao xi măng. Mà những sự việc này có thật, người ta ghi chép đàng hoàng, chứ không phải là nói cái chuyện mà cách đây 500 hay 1.000 năm thì chúng ta không tin. Nhưng mà ngay trong cái thế kỷ chúng ta, thế kỷ 20 này thôi chứ không phải xa. Nói vậy quý vị có tin không? Nghe cũng khó tin quá ha. Nhưng mà có thật. Đó là những cái việc mà sờ sờ trước mắt ở đây mà chúng ta còn không thể tin nổi. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có phù hợp với khoa học. Tại sao có người ta mà ăn sắt, ăn gì vô trong bụng sao được? Làm sao mà ăn xi măng vô trong bụng được? Không tin nổi. Ngay như ở Hóc Môn này có một cái ông mà mấy thầy ở đây cũng đã đi đến chữa bệnh. Ở trong người ông có điện, khi ông rờ vô người mình luôn, ai yếu yếu rồi giật luôn á. Mà điều này là sự thật, chứ không phải là cái chuyện viễn vông. Rồi quý vị thường nghe gần đây báo chí vẫn đăng cái chuyện những người đi tìm mộ liệt sĩ, mà họ không phải là cái người nhà chuyên gia đi tìm mộ bằng những cái phương pháp khoa học. Thí dụ như bây giờ người ta muốn đi rạ mìn thì người ta có cái máy rạ mìn, còn đi kiếm mộ thì chắc phải có cái máy gì đó để kiếm. Đằng này không có. Ông ngồi ở nhà tự nhiên rằng ở trong đầu óc của ông nó hiện lên, rồi ông vẽ ra đâu đâu đó, rồi cứ đi đến đó mà đào là có. Đây là sự thật báo chí chúng ta đăng. Mà những người làm cái việc đó không phải là những cái người có tôn giáo như chúng ta, mà là những người cách mạng, những người là bộ đội, là công an, mà tự nhiên họ có cái năng lực như vậy. Nói về vấn đề ở trong cái giới mà Phật giáo chúng ta, rất có lẽ rằng ai cũng biết Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Thì năm 1963 Ngài phát nguyện tự thiêu để cảnh tỉnh ông Ngô Định Diệm không nên dùng bạo lực để đàn áp Phật giáo. Khi Ngài thiêu, Ngài tự thiêu, chúng ta thấy cái sự việc nó rất là hy hữu. Một con người ngồi an nhiên, đổ xăng lên người rồi bật quẹt cho lửa cháy, ngồi yên như vậy, không có tỏ vẻ đau đớn, sợ sệt gì hết. Chúng ta thấy đây là một người có một cái năng lực phi thường. Sau khi thiêu thì người ta mới tìm, mới thấy sao tự nhiên có một cái quả gì đó mà nó không cháy. Thịt xương thì cháy hết rồi, còn lại một cái quả không cháy, thì mới nhìn ra là nó là quả tim. Rồi các vị mới nghĩ rằng chắc cái này nó do cái kỹ thuật sao đó nó không cháy. Cho nên lúc đó Hòa Thượng Thiện Hoa, và cái thời đó là cái số ký giả nhà báo rất đông, họ đến đó, họ theo dõi, họ coi. Thì Ngài đã đưa vào lò thiêu 2 lần mà quả tim không cháy, không tiêu. Thế rồi sau đó mới đưa cái quả tim đó ra để thờ. Quý vị nghe như vậy quý vị có tin không? Không tin được. Nhưng mà nó lại có thật. Người ta nói rằng lửa nó tới 1000 độ thì sắt cũng phải chảy, thép cũng phải chảy, nhưng mà trái tim lại không cháy. Trái tim nó chỉ là bằng thịt thôi mà đốt không cháy. Cái này nó thuộc về siêu khoa học, chúng ta không thể lấy khoa học chứng minh được nó được. Ngay năm 63 cho đến nay là 42 năm, nói ra có những người đời sau cũng chưa tin được. Huống chi 100 năm sau, 1000 năm sau thì nói chuyện này chắc không ai tin được. Nhưng nó lại có thật. Có thật chứ không phải là chúng ta dựng những cái chuyện đó. Những cái mà chúng tôi vừa nêu có sách và có những nhân chứng của những cái thời đó, chứ không phải là nói cái chuyện là nói viễn vông. Lúc trước chúng tôi đọc lược sử của Đức Phật Thích Ca, thấy có nói về Ngài sinh bên hông như vậy, rồi đi 7 bước, rồi nói như vậy, chúng tôi cũng chưa có cái niềm tin. Rồi đọc tới lúc mà Ngài ngồi 49 ngày ở dưới gốc cây Bồ Đề, không ăn, không uống, chúng tôi lại nghĩ cái này chắc là cũng là chép thêm vô thôi, chứ làm gì có chuyện một ngày mình không ăn, không uống chịu không nổi. Huống chi mà ngồi 49 ngày không ăn, không uống, mà đã như vậy rồi còn đi tiêu, đi tiểu thì sao? Nó vô lý quá. Thế mới đây chúng tôi đọc ở trong cái chuyện Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm Ngài sinh ra ở thế kỷ của chúng ta 19-20 thôi chứ không còn xa. Ngài cũng mới mất đây cũng khoảng 10 mấy năm nay chứ không xa. Trong sách ghi chép lúc Ngài lên trên núi Ngài tu, Ngài vào trong một cái hang, Ngài ngồi nhập định, như vậy là trên 100 ngày không ăn, không uống, cũng không đi tiêu, đi tiểu gì hết, ngồi như vậy đó. Rồi những cái người chăn trâu chăn bò rồi họ đi ngang qua cái hang đó, họ thấy cái ông sư này sống ngồi hoài, tất cả mấy tháng nay cũng cứ ngồi vậy, nó nghĩ là chết rồi, mới đem xuống với báo cái chùa ở dưới núi. Thì quý thầy lên thì rõ ràng là Ngài nhập định, không phải là chết. Khi đọc tới đó chúng tôi nghĩ đến cái suy nghĩ của mình hồi trước đây, mình nghĩ Đức Phật ngồi 49 ngày chắc là họ nói thêm thôi chứ không có. Mà bây giờ mình thấy rõ ràng rằng ông Hòa Thượng Quảng Không để ông ngồi tới hơn 100 ngày là còn hơn cả Đức Phật nữa, mà không ăn không uống, không đi tiêu đi tiểu. Lúc đó chúng tôi hối hận, tự phải sám hối ở trong lòng, bởi vì mình đã nghĩ sai về Đức Phật. Một vị Bồ Tát ngồi 49 ngày, mình kêu là cái chuyện đó là chuyện không có, nhưng mà bây giờ mình thấy rõ ràng là ông Hòa Thượng Quảng Không lẽ ngồi tới hơn 100 ngày. Như vậy mình mới thấy rằng những cái suy nghĩ của mình về Đức Phật là sai. Điều đó có thật chứ không phải không có thật. Chúng tôi tự sám hối và nghĩ rằng không dám nghĩ đến những cái chuyện mà những cái năng lực phi thường của một vị Bồ Tát. Thì điều này chúng tôi nêu ra để cho quý vị thấy là chúng ta tin hay không đó là tùy. Và điều đó có phải sự thật hay không thì cũng không quan trọng. Mà điều quan trọng và có thật đó là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, Trung Ấn Độ. Lớn lên, ngài có vợ là Gia Du Đà La, có con là La Hậu La và xuất gia, rồi thành Phật. Sau đó, ngài đi khắp Ấn Độ để mà hoằng pháp lợi sinh. Đây là sự thật. Còn cái chuyện Đức Phật sinh ra bên hông đi 7 bước, hay là nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có thật hay không cũng không thành vấn đề, cũng không quan trọng. Mà điều chúng ta phải công nhận rằng Đức Phật là một bậc đại trí. Làm sao chúng ta biết được như vậy? Vì tam tạng kinh điển của ngài để lại đã chứng minh cái trí tuệ của ngài là siêu việt. Nói một cách cụ thể là trước khi Đức Phật chưa ra đời, cho đến khi sau khi ngài ra đời thành Phật cho đến nay, chưa có một người nào có cái tư tưởng vượt hơn Đức Phật. Điều này rõ ràng. Không phải là chúng ta khen Đức Phật của chúng ta, nhưng mà thực tế nó rõ ràng. Nếu so về kinh sách tam tạng kinh điển của Đức Phật để lại, chưa có một người nào có được cái số lượng sách vở mà nhiều hơn Đức Phật. Về tư tưởng thì cũng chưa có ai vượt hơn tư tưởng Đức Phật. Thế thì nếu chúng ta nghiệm lại cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cũng không phải là cái chuyện quá đáng. Không phải là chuyện quá đáng. Như vậy hôm nay là người Phật tử, nhân ngày lễ Phật đản, chúng ta làm cái gì để mà biểu hiện những cái tấm lòng của mình đối với ngày Đức Phật ra đời? Theo chúng tôi, trước nhất là mỗi người chúng ta nên tinh tấn tu tập, trau dồi đạo đức, nhất là phải lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, và luôn luôn cố gắng sống như thế nào cho xứng đáng là một người Phật tử. Vì chúng ta Phật tử là con Phật, con Phật thì phải có tư cách đạo đức giống như Phật. Cái thứ hai là mình thực hành những việc lợi tha. Cái thứ nhất là chúng ta tu tập lợi kỷ. Thứ hai là phải có một cái tâm lợi tha, bằng cách chúng ta phải góp phần truyền bá Phật Pháp đến với mọi người. Trong phần này nó gồm có pháp thí theo cái khả năng của mình, giúp đỡ cho những người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn, thể hiện cái tinh thần từ bi cứu khổ mà Đức Phật đã dạy. Cái thứ ba là mình thể hiện niềm vui ở trong ngày Đức Phật ra đời. Hình như quý vị cũng đã biết, bất cứ một cái tôn giáo nào thì cái ngày vị giáo chủ của tôn giáo đó sinh ra, họ đều tổ chức những cái lễ hội để thể hiện cái tấm lòng của người đệ tử, và đồng thời cũng làm cho mọi người người ta thấy được cái ngày sinh, người ta biết được cái ngày sinh của vị giáo chủ đó. Cho nên thường người ta gọi là lễ hội. Lễ nó thuộc về phần nghi thức, mà hội thì nó thuộc về những cái phần gọi là hoạt động về văn hóa, văn nghệ, vui chơi vân vân. Một người khi mà tổ chức một cái sinh nhật cá nhân chúng ta thôi, cũng mời bạn bè đến ăn bánh rồi chúc mừng, nhiều khi ca hát vui chơi. Chúng ta thấy ở bên Thiên Chúa giáo, cái ngày Chúa ra đời họ tổ chức treo cờ, treo lồng đèn, làm hang đá, rồi họ giết gà, giết vịt, giết chó để ăn mừng. Và họ tạo được một cái không khí cho cái ngày lễ gọi là lễ Noel. Và hình như cái ngày lễ Noel ai cũng biết hết, bởi vì họ đã tạo thành được một cái lễ hội lớn, không những mang tính tôn giáo của một quốc gia mà nó mang cái tính tôn giáo của thế giới. Rồi những cái ngày lễ lớn của đất nước, quý vị thấy khi đi ra đường nó có những cái biểu hiện là chúng ta biết là hôm đó là ngày lễ. Còn Phật giáo chúng ta là một cái tôn giáo lớn ở trên thế giới, Đức Phật cũng là người đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng con người và thế giới. Thế nhưng ngày Phật đản của chúng ta, như đi ra đường không ai biết là ngày Phật đản, ngay như cái người mà có thờ Phật cũng không biết ngày Phật đản, đừng nói chi những cái người mà không phải đạo Phật. Điều này chúng ta thấy có buồn không? Ngày lễ mà đi ra đường chúng ta không thấy cái không khí gì của ngày lễ. Tại sao? Tại vì chúng ta chưa đoàn kết để mà tổ chức. Thiên Chúa họ làm được là do họ đoàn kết, họ tổ chức được. Cho nên cái ngày Noel của họ rất là trọng thể, và đi đâu người ta cũng thấy được cái không khí của ngày lễ. Còn Phật giáo mình, ngày Phật đản hình như là có thấy đến chùa mới thấy có lễ Phật đản, chứ còn đi ra đường không thấy gì hết. Đó là do chúng ta chưa đoàn kết tổ chức. Có những nước tổ chức Phật đản rất trọng thể, có những nước thì rất đơn sơ. Ngay như trong một nước Việt Nam chúng ta có ba miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thế mà cái ngày lễ Phật đản thì miền Trung tổ chức rất trọng thể, trở thành một cái ngày lễ hội lớn miền Trung, nhưng mà cụ thể là ở Huế, ở thành phố Huế. Vừa rồi chúng tôi có coi một cái đĩa phim quay về cái lễ Phật đản năm ngoái tại Huế. Họ tổ chức như vậy là 30 chiếc xe hoa chạy ở trong thành phố Huế, mà mình nhìn thấy là cái quang cảnh ở cái thành phố nó náo nhiệt. Người ta kéo ra đường, người ta đón chờ xe hoa, rồi mỗi nhà nào cũng thấy treo cờ, treo đèn. Trong khi đó, ở miền Bắc và miền Nam thì cái ngày lễ Phật đản hình như là nó tẻ nhạt, nó không có cái sinh khí. Thì như vậy rõ ràng rằng cùng ở trong nước mà miền Trung điển hình như thành phố Huế, người ta tổ chức cái ngày lễ Phật đản rất trọng thể, có thể nói trở thành một cái ngày lễ hội lớn. Còn miền Nam và miền Bắc thì rất là sơ sài. Trước năm 75, miền Trung và miền Nam tổ chức Phật đản rất lớn, làm xe hoa, rồi ở Tư Gia các thầy động viên cho Phật tử, nhà nào Phật giáo cũng treo cờ Phật giáo. Rồi giáo hội thời bấy giờ xin phép chính quyền làm lễ đài ở những cái nơi công cộng ở trong thành phố. Sau 75 thì vấn đề treo cờ Phật giáo nhân ngày lễ Phật đản chỉ hạn chế ở trong chùa, nhà nước không cho treo ở Tư Gia, xe hoa cũng không có, còn lễ đài Phật đản thì chỉ làm ở trong phạm vi chùa chứ không có được làm ra khỏi chùa. Cho nên cái không khí của cái ngày lễ Phật đản chúng ta không có. Mãi đến năm 1995, lúc đó nhà nước mới cho phép giáo hội tổ chức diễu hành xe hoa nhân cái dịp lễ Phật đản. Quý vị biết đó, năm đó giáo hội mình tổ chức cũng mười mấy hai chục chiếc xe hoa chạy ở thành phố. Đó là cái lần đầu mà chúng tôi chứng kiến được cái cảnh mà xe hoa đi diễu hành ở thành phố, và thấy rằng cái thành phố năm đó hình như nó sống dậy và mọi người đều hoan hỷ, và cái ngày lễ tự nhiên nó có cái sinh khí, ai cũng vui hết. Rồi từ năm 95 chúng tôi mới làm xe hoa, cứ năm nào ở chùa Vọng Pháp cũng làm chiếc xe hoa chạy đi ra ngoài đường, rồi chạy lên thành phố, chạy vòng vòng vòng. Chúng tôi có khuyến khích các quận huyện nên tổ chức, nhưng mà hình như không có nơi nào làm. Thì mình nghĩ rằng ngày lễ mà sao nó buồn tẻ quá, không ai biết đến ngày lễ đi. Cho nên chúng tôi cố gắng cứ năm nào cũng làm chiếc xe hoa để chạy. Mà khi chạy ra đường, quý vị biết mình vui lắm. Bởi vì mình thấy rằng mình đi tới đâu hình như người ta ở nhà người ta đổ xô ra, người ta nói ô Phật đản Phật đản. Tự nhiên cái mình thấy vui. Rồi đi ngoài đường như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn chiếc xe người ta đi qua lại. Thì người ta thấy được cái hình ảnh đó, người ta mới biết được cái ngày lễ Phật đản. Chúng tôi cố gắng làm, không ai làm, giờ mình phải làm. Mà làm rốt cuộc là có mình, cứ năm nào cũng có một chiếc chạy. rồi chúng tôi mới nghĩ bây giờ một mình làm, mình chạy thì nó chỉ nằm trong một cái phạm vi nào đó thôi, chứ nó không thể nào rộng khắp được. Muốn biến cái ngày lễ của mình thành ngày hội lớn mà cho mọi người biết, thì chúng tôi thấy chỉ có cách hay nhất là treo cờ, treo đèn mỗi nhà. Thế nhưng mà cờ Phật giáo nhà nước chưa cho phép treo tại tư gia. Lúc đó chúng tôi thao thức ghê lắm. Sao mình thấy ở bên Thiên Chúa người ta làm lễ Noel, người ta làm rầm rộ quá, mà Phật đản mình không có cái gì hết. Cờ không được treo, rồi đèn thì cũng không có. Ra chúng tôi mới suy nghĩ rằng thôi bây giờ mình phải tìm cách làm lồng đèn để khuyến khích cho Phật tử treo. Chúng tôi nhiều cái buổi họp ở trên thành hội Phật giáo có đề nghị chư tôn đức lãnh đạo nên xin phép nhà nước để cho các Phật tử được treo cờ ở tại gia. Nhưng mà cái việc làm của chúng tôi hình như là cứ nói hoài nói riết rồi không ai nghe nữa. Bởi vì có mình nói à, ra riết rồi người ta nói là chả thấy ai nói, có mình thầy nói à. Thành ra mình mới suy nghĩ sao kỳ cái việc. Trong khi đó đó là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có tăng ni và cư sĩ, chứ đâu phải là có tăng ni không đâu. Thì nó có tăng ni và cư sĩ, như vậy thì tăng ni được phép treo cờ thì cư sĩ cũng phải được phép treo cờ, thế sao tại sao lại không được treo? Nhưng mà rồi mình một mình nói cũng không có ai nghe, cho nên chúng tôi phải nghĩ đến cái cách khác là làm cái lồng đèn. Năm 1999 chúng tôi đề nghị mấy thầy để làm cái lồng đèn. Thì mình đề nghị nhưng mà rốt cuộc là mình cũng phải đi làm thôi. Lúc đó đầu tiên là chúng tôi làm một cái lồng đèn, nó giống như trái bí, nó tròn tròn giống như đèn của Trung Quốc đó, nhưng mà nó lại kiểu như là trái bí rợ đó. Thì năm đó đó chúng tôi làm ra đâu được đâu một vài ngàn cái lồng đèn đó, rồi cũng động viên cho Phật tử ở chùa, rồi cũng thông báo thì thấy họ cũng có hưởng ứng. Một số chùa, một số nhà cũng có treo như cái hôm Phật đản, thì mình thấy đó cũng là một cái bước đầu. Rồi qua cái năm thứ hai, năm 2000, chúng tôi mới thấy rằng cái lồng đèn này nó không được đẹp, nó không mang ý nghĩa của Phật giáo. Sau đó chúng tôi mới nghĩ đến cái bông sen, rồi nhờ cái ông họa sĩ, ông vẽ, ông thiết kế ra cái lồng đèn hoa sen. Và năm 2000 thì chúng tôi cũng vận động Phật tử và cũng đăng báo Giác Ngộ để cho Phật tử treo. Bởi vì nhà nước chỉ có cấm là cấm cờ thôi chứ đâu có cấm đèn được. Đèn treo sao cấm? Cho nên chúng tôi phải lợi dụng cái thời cơ đó để mình làm thế nào đó để cho Phật tử có thể biểu lộ niềm vui của mình nhân cái ngày lễ Phật đản, và để cho mọi người biết cái lễ Phật đản của chúng ta. Thế thì cái lồng đèn hoa sen cho đến bây giờ, từ 2000 cho đến năm nay 2005, thì thấy rằng cái lồng đèn này có thể nói rằng nó cũng đi vào lịch sử. Bởi vì hiện tại á, trong thành phố chúng ta năm nay cái lồng đèn hoa sen được treo rất nhiều, không những treo ở miền Nam mà miền Bắc, mà cũng có một số Phật tử ở bên Mỹ về khi thấy cái lồng đèn này á, họ cũng thỉnh đâu về đem qua bên đó. Và chúng tôi muốn cho cái lồng đèn hoa sen này để cho nó có một cái ấn tượng và động viên cho Phật tử treo nhân cái ngày lễ Phật đản. Do vậy mà chúng tôi ở đây đã tổ chức 3 cái hội hoa đăng Phật giáo. Cái Tết năm 2000, 2002 và 2004. Thì cái hoa đăng đó là chúng tôi treo nhiều ở trong chùa. Cho nên khi Phật tử họ về họ thấy lồng đèn đẹp quá, tự nhiên rồi họ cũng có những cái ấn tượng và họ thỉnh lồng đèn để họ treo. Và năm nay chúng tôi thật sự là vui mừng. Vui mừng cái là giáo hội cũng đã phổ biến cho các Phật tử treo lồng đèn. Và đặc biệt là năm ngoái nhà nước đã cho Phật giáo chúng ta được treo cờ Phật giáo tại Tư Gia nhân ngày lễ Phật đản. Đây là một cái điều rất là vui mừng. Như vậy là bắt đầu năm 2004 chứ, năm ngoái thì năm nay là coi như là từ 2004 mà nhà nước đã chính thức cho chúng ta được treo cờ Phật giáo nhân cái ngày lễ Phật đản. Thì cái việc treo cờ tại Tư Gia nhân ngày lễ Phật đản nhà nước cho phép, chúng tôi cũng rất mãn nguyện, bởi vì những cái đó là những cái mà mình đã thao thức mong mỏi. Ngày hôm nay những cái việc mình mong mỏi đó đã được, và cũng đặc biệt năm nay nhà nước lại cho chúng ta tổ chức diễu hành xeo hoa. Thành phố chúng ta năm nay cũng dự định tổ chức xeo hoa. Có một điều mà chúng tôi thấy rằng nó lạ là ở chỗ rằng chúng ta sống trong một cái đất nước, và có một giáo hội. Thế nhưng ở ngoài miền Trung, đặc biệt là thành phố Huế, nếu chúng tôi không lầm thì cách nay 3-4 năm, lúc nhà nước chưa cho phép treo cờ, chưa cho phép tổ chức xe hoa, thế mà ở ngoài Huế ngày Phật đản đã có treo cờ Phật giáo và đã làm xe hoa. Mà không phải 3-4 năm nay, chứ không phải là năm nay như năm ngoái thì nhà nước mới chính thức cho treo cờ, năm nay thì nhà nước đã cho chúng ta tổ chức xe hoa. Trong khi đó ở ngoài Huế thì đã làm những cái việc đó cách nay 3-4 năm rồi. Thì điều đó chúng tôi mới nghĩ rằng cũng ở trong một đất nước, cũng một cái giáo hội, mà ở ngoài Huế người ta làm được, miền Nam mình lại không được. Thì điều này theo chúng tôi thấy rằng do các vị lãnh đạo giáo hội ở miền Trung người ta mạnh, cho nên người ta làm được. Còn mình ở trong này á, thì do cái tinh thần của mình không có phát huy, không có chú trọng đến cái ngày lễ, cho nên không làm được. Còn đối với cái việc xe hoa, quý vị thấy một cái đám cưới chỉ có hai người, mà hai người đó là hai người thường thôi, người ta cũng đi xe hoa vậy. Trong khi Đức Phật là một bậc gọi là có một cái cống hiến rất lớn cho con người, cho thế giới, thế mà làm xe hoa mà sao lại khó khăn. Rồi ngay như quý vị biết, mấy vị hòa thượng của chúng ta đó chết, hay là những ông lớn chết thì cũng đi xe hoa, cũng làm những cái xe mà cũng trang trí cũng giống như xe hoa. Cho nên cái việc làm xe hoa thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng là bình thường thôi. Quý vị thấy những cái ở trên thành phố, có khi họ những tổ chức những một cái buổi gì đó, họ cũng làm những cái xe cổ động, xe hoa, họ đi vòng vòng thành phố, đâu có gì đâu. Riêng chúng tôi thấy rằng còn có một cái đề nghị nữa, mà đề nghị này thì cũng hơi khó, nhưng mà chúng ta mong ước rằng trong tương lai nó sẽ trở thành sự thật, là ngày lễ Phật đản toàn thể Phật tử chúng ta được nghỉ lễ một ngày. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý. Chúng tôi nghĩ rằng ngày lễ Phật Đản là một cái ngày lễ lớn của Phật giáo, mà Phật giáo thì gắn liền với dân tộc. Điều này lịch sử đã chứng minh. Những vị vua Phật tử, chẳng hạn như vua Trần Nhân Tông, là người đã đóng góp cho đất nước chống ngoại xâm, xây dựng đất nước. Ngoài ra còn có rất nhiều những Phật tử đóng góp vào vấn đề văn hóa, văn học cho dân tộc. Thì như vậy thì cái việc mà người Phật tử chúng ta được nghỉ một cái ngày lễ nhân cái ngày Phật Đản, thì theo chúng tôi đó là những cái ước mơ rất là chính đáng. Chúng tôi hôm nay thì trước với đại chúng tôi cũng nêu như vậy, và chúng tôi cũng mong rằng những cái việc này mà trong tương lai thì chúng ta sẽ được nhà nước cho phép. Muốn được như vậy, chúng tôi nghĩ rằng không gì hơn toàn thể Phật tử chúng ta ngày hôm nay phải thật sự đoàn kết, và mỗi người chúng ta đều hưởng ứng cái tinh thần treo cờ, treo đèn nhân cái ngày lễ Phật Đản như thế này. Khi chúng ta biểu dương được cái sức mạnh đoàn kết của mình nhân cái ngày lễ, thì trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng những cái đề nghị đó có lẽ nhà nước cũng sẽ thuận thôi. Bởi vì Phật giáo là một tôn giáo lớn của thế giới, chứ không phải là một cái tôn giáo nhỏ. Và chúng tôi không biết là có nghe lầm không, một số thầy cô giáo dạy học ở các trường có nói chuyện cho chúng tôi nghe, nói rằng cái ngày lễ Noel học sinh bên Thiên Chúa giáo họ không đi học, có những trường nó không đi học. Trong trường hỏi sao mấy em nghỉ biểu hôm nay là ngày Chúa ra đời nghỉ. Chúng ta thấy đó, họ có một cái sức mạnh đoàn kết. Chúng ta nghĩ rằng trong tương lai có lẽ nhà nước cũng sẽ cho Thiên Chúa giáo họ nghỉ ngày Noel. Và nếu như vậy thì Phật giáo chúng ta cũng sẽ được nghỉ cái ngày lễ Phật Đản đối với những cái người Phật tử của chúng ta. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Thì tóm lại, nhân cái ngày lễ Phật Đản sắp tới, toàn thể Phật tử chúng ta ôn lại cái cuộc đời của Đức Phật. Và điều chúng ta tôn kính Đức Phật cao nhất là tự thân mỗi người phải y theo những lời Đức Phật chỉ dạy để trau dồi đạo đức, nhân cách, khai mở trí tuệ, sống xứng đáng là một cái người Phật tử. Thứ hai là thể hiện cái lòng từ bi của mình đối với chúng sinh bằng cách là đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người, và tùy khả năng mà chúng ta làm những cái việc lợi ích cho mọi người. Cái thứ ba là mình thể hiện cái niềm vui nhân cái ngày lễ Phật Đản bằng cách mỗi gia đình treo cờ, treo đèn, rồi chúng ta đến chùa, khuyến khích con em mình đến chùa để tham dự những cái sinh hoạt Phật giáo và nhân cái ngày lễ Phật Đản. Thì chúng ta có làm được như vậy thì mới có thể thu hút được cái số thanh thiếu niên đến chùa. Thanh thiếu niên đến chùa phần lớn cái tuổi đó đến để tìm những cái gì vui, có sinh khí. Cho nên những cái lễ hội như vậy, chúng ta tổ chức xe hoa, tổ chức văn nghệ, những cái hình thức đó mới có thể thu hút được thanh thiếu niên đến chùa. Do vậy mà những cái hoạt động đó, chúng tôi mong rằng quý Phật tử nên hưởng ứng và chúng ta cùng đoàn kết với nhau để làm thế nào cho cái ngày Phật đản của chúng ta trở thành một cái ngày lễ hội lớn của Phật giáo. Kính chúc toàn thể quý Phật tử một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.